tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua chương trình Phụ nữ và Gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng một hôn nhân hạnh phúc, bền lâu. Điều đầu tiên chúng ta cần tránh để thật sự có một hôn nhân hạnh phúc là tránh tính ích kỷ, chỉ biết có riêng mình. Có đôi vợ chồng trẻ kia được Chúa ban cho vật chất đầy đủ. Có hai con, một trai, một gái. Nhưng hôn nhân của hai người không hạnh phúc. Lý do là vì cả hai đều ích kỷ trong đời sống chung. Hai vợ chồng đều tin Chúa nhưng không làm theo lời Chúa dạy. Vợ không vâng phục chồng, chồng không yêu thương vợ. Người chồng muốn đi đâu, làm gì hay chi dùng tiền bạc như thế nào, vợ không có quyền hỏi đến. Anh không chăm sóc vợ, cũng không lãnh đạo gia đình. Khi có thì giờ rảnh thì đi chơi với bạn. Vì chồng quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi của riêng mình, nên người vợ trong gia đình này rất buồn khổ. Dần dần người vợ cũng mất lòng kính trọng chồng và đi tìm niềm vui riêng. Thưa quý vị, đây là hình ảnh của một hôn nhân bất hạnh vì người trong hôn nhân quá ích kỷ. Để tránh là người vợ, người chồng ích kỷ, chúng ta cần nói cho nhau biết điều mình trông mong ở nhau, cũng như điều chúng ta mơ ước cho hôn nhân của hai người. Sau khi nói ra, hai vợ chồng chọn những mục tiêu chung để hướng đến. Ngoài việc định mục tiêu cho hôn nhân, vợ chồng cần sống với nhau trong tình yêu. Tình yêu là nền tảng cho mọi mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa cũng như giữa ta với người chung quanh. Chúa Giêsu dạy: "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: "Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình." Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 22 câu 37 đến 39. Lời Chúa dạy cho thấy chúng ta không thể sống mà không có tình yêu. Trước hết, chúng ta yêu Chúa với tất cả tấm lòng, ý chí và linh hồn của mình. Và chúng ta phải yêu người khác như chính thân mình. Tình yêu cũng là nền tảng của hôn nhân. Hôn nhân nào cũng cần có ba loại tình yêu. Đó là tình yêu lãng mạn, là tình yêu của con tim, là cảm xúc vợ chồng dành cho nhau. Thứ hai là tình bạn. Và thứ ba là tình yêu thật, tình yêu hy sinh, tình yêu không thay đổi theo hoàn cảnh. Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã nói về tình yêu lãng mạn là sự thu hút lúc ban đầu. Nam nữ thường đến với nhau, bắt đầu yêu nhau bằng tình yêu lãng mạn, tràn đầy cảm xúc. Khi đã thành vợ chồng, chúng ta cần giữ cho tình yêu này sống động, nhưng cũng cần phát huy tình bạn. Vợ và chồng phải là bạn thân của nhau. Hai người cần trò chuyện, chia sẻ với nhau về mọi vấn đề, mọi việc trong đời sống. Với tình bạn, chúng ta thông cảm nhau và sẵn sàng đứng chung giúp nhau những gì mình có thể giúp được. Nếu vợ chồng có thể chia sẻ với nhau tất cả những ý tưởng, cảm nghĩ, thầm kín và biết rằng vợ hay chồng mình sẽ hiểu, sẽ thông cảm chứ không chê cười hoặc lên án. Lúc đó vợ chồng mới thật là bạn của nhau. Để hôn nhân được vững mạnh, vợ cũng như chồng phải đều có thể nói được rằng chồng tôi hay vợ tôi là người bạn thân nhất trong đời tôi. Khi vợ chồng có thể chia sẻ buồn vui, thành công, thất bại, ưu tư, lo lắng hay những ước mơ thầm kín với nhau, và thông cảm nhau, Hai người lúc nào cũng muốn ở bên nhau, trò chuyện, chia sẻ mọi vấn đề trong đời sống hàng ngày. Thì vợ chồng đó là hai tâm hồn hiệp một, và sẽ không có điều gì hay người nào có thể chen vào để chia rẽ sự hiệp một đó. Nếu hôn nhân của quý vị có tình yêu lãng mạn, tràn đầy cảm xúc và cũng có tình bạn sâu đậm, hôn nhân đó sẽ không bị tính ích kỷ phá hỏng hay làm cho tình yêu phai tàn. Vì chúng ta thật sự quan tâm đến nhau như lời Chúa dạy. Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Trích thư Philip chương 2 câu 3 và 4 bản hiệu đính. Ngoài tình yêu lãng mạn và tình bạn, hôn nhân còn cần có tình yêu thật. Đây là tình yêu mặc dầu, tình yêu không điều kiện. Có nghĩa là dù người ta yêu thay đổi, không được như ta mong ước, hay không còn khỏe mạnh, tươi trẻ như buổi ban đầu, ta vẫn yêu. Đây là tình yêu agape, là tình yêu không bao giờ hư mất mà Kinh Thánh mô tả. Đây là tình yêu cao đẹp nhất trong ba loại tình yêu. Với tình yêu thật này, chúng ta không trông mong, không đổi chác, nhưng sẵn sàng ban cho, sẵn sàng hy sinh, chấp nhận. Đây cũng chính là tình yêu Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu vô điều kiện, vô bờ bến và không thay đổi. Vì tình yêu này, khi chúng ta còn là người tội lỗi, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chịu chết để cứu chúng ta. Chúng ta không xứng đáng với tình yêu của Chúa, cũng không thể làm điều gì để đền đáp lại tình yêu của Ngài. Kinh Thánh dạy về tình yêu của Đức Chúa Trời như sau. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Trích Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Và Kinh Thánh cũng dạy, tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ con ấy mà được sống. Thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 9. Thưa quý vị, khi vợ chồng sống với nhau bằng tình yêu thật, tình yêu của Chúa, hôn nhân của chúng ta sẽ vượt thắng những thăng trầm, thách thức trong đời sống. Khi tình yêu lãng mạn ban đầu bị phai nhạt, khi tình bạn vì một lý do nào đó không còn nữa, tình yêu thật sẽ giúp vợ chồng chúng ta không thay lòng đổi dạ, nhưng tiếp tục chung thủy với nhau cho đến cuối cùng. Tình yêu thật không đặt căn bản trên cảm xúc nhất thời, nhưng đặt nền tảng trên lòng cam kết. Cam kết yêu nhau cho đến cuối cuộc đời. Có người đã nói, tình yêu lãng mạn là tình yêu của con tim, tình bạn là tình yêu của tâm hồn, nhưng tình yêu thật là tình yêu của tâm linh, của linh hồn chúng ta. Có những vợ chồng sống với nhau chỉ vì tình yêu lãng mạn của con tim và tình bạn, chứ không có tình yêu thật. Họ yêu nhau vì sự thu hút bề ngoài, vì hai người cùng trong một ngành nghề, cùng yêu thích hay đeo đuổi một mục tiêu nào đó. Vì thế, khi sự thu hút bề ngoài không còn nữa, khi mục tiêu và sở thích thay đổi, hôn nhân của họ rất dễ gãy đổ. Trái lại, nếu vợ chồng sống với nhau với đầy đủ ba loại tình yêu, tức là ngoài tình yêu lãng mạn và tình bạn, còn có tình yêu thật như lời Chúa dạy, thì dù có điều gì xảy ra, dù hoàn cảnh thay đổi như thế nào, tình yêu thật sẽ giúp cho hôn nhân đó được vững vàng, bền chặt. Không những thế, tình yêu thật sẽ giúp vợ chồng cùng tăng trưởng trong tình yêu và nhờ đó có một hôn nhân vững bền và hạnh phúc. Nhưng làm sao để biết vợ chồng mình có sống với nhau bằng tình yêu thật hay không. Lời Chúa trong Kinh Thánh mô tả tình yêu thật với những đặc điểm thật rõ ràng. Lời dạy này được ghi trong thư Côrintô thứ nhất, chương 13, như sau. Sứ đồ Phao-lô viết: Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Trích thư Côrintô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 8a trong bản truyền thống hiệu đến. Có ít nhất là 15 đặc điểm của tình yêu thật mà Kinh Thánh kể ra trong những câu quý vị vừa nghe. Bản liệt kê này thật rõ ràng, dễ hiểu và cho thấy những điều chúng ta cần có trong đời sống, trong mối quan hệ với người chung quanh, nhất là với vợ chồng. Vì vậy, chúng tôi xin phép đề nghị quý vị đọc lại trong Kinh Thánh thư Côrintô thứ nhất chương 13 từ câu 4 đến câu 8 và ghi ra 15 đặc điểm của tình yêu thật vào một trang giấy. Sau đó, hai vợ chồng sẽ cùng nhìn vào bản liệt kê này, xem thử đặc tính nào mình đã có, đặc điểm nào mình còn yếu, cần trau dồi thêm, và đặc điểm nào mình chưa có, rồi sẽ cầu nguyện xin Chúa ban cho vợ chồng mình những điều còn thiếu đó. Mục sư Ed Young nói rằng, tình yêu lãng mạn đem lại sự rung động trong hôn nhân. Tình bạn giúp cho hôn nhân có niềm vui và sự tươi mới. Tuy nhiên, hai loại tình cảm này sẽ thay đổi lên xuống bất thường. Tình yêu thật trái lại, không lên xuống, không thay đổi, và vì thế sẽ giúp hôn nhân được vững bền. Chỉ tình yêu thật, tình yêu không bao giờ thay đổi mới giúp ta loại bỏ lòng ích kỷ, phục hồi tình yêu ban đầu và tình bạn, và nhờ đó sẽ chữa lành tính ích kỷ trong hôn nhân. Tình yêu thật chỉ tìm thấy trong Chúa, chỉ một mình Ngài có thể ban cho chúng ta tình yêu này. Và chỉ với sức của Chúa, chúng ta mới có thể sống với nhau bằng tình yêu thật. Xây dựng một hôn nhân hạnh phúc là điều khó chứ không dễ. Nhưng nếu chúng ta nhờ sức Chúa và sống theo lời Chúa dạy để xây dựng hôn nhân, chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc. Điều cao quý và thiêng liêng nhất trong đời sống của con người là mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và thứ nhì là mối quan hệ giữa vợ chồng trong hôn nhân thánh. Để được hưởng sự sống đời đời, chúng ta cần tiếp nhận Chúa Giê-xu và mời Ngài làm chủ đời sống. Để có một hôn nhân ngọt ngào hạnh phúc, chúng ta cần loại bỏ tính ích kỷ và sống với người phối ngẫu theo mẫu mực Chúa dạy. Chắc chắn chúng ta sẽ có một hôn nhân tràn đầy niềm vui và thỏa nguyện. Kính thưa quý thính giả, chương trình Phụ Nữ và Gia Đình đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp điều chúng ta cần làm để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.